Khi chúng ta bị cám dỗ, Chúa sẽ giúp chúng ta chống cự. Chiến lược chủ chốt của Satan đối với dân sự Đức Chúa Trời là luôn luôn thì thầm. Đừng gọi, đừng cầu xin, đừng lệ thuộc vào Đức Chúa Trời để làm những việc lớn. Mọi sự sẽ tốt đẹp nếu người nương cậy nơi sự khôn ngoan và năng lực của chính mình. Ma quỷ không hoảng sợ trước những nỗ lực của con người, nhưng nó biết nước của nó sẽ bị tàn hại khi chúng ta dâng lòng mình lên cho Chúa. Mặc dầu chúng ta có thể bị cám dỗ bởi xác thịt của chính mình và bởi những ảnh hưởng của đời này, Satan là một địch thủ chính trong ham muốn bất tuân lời Chúa của chúng ta. Giáo sư Kinh Thánh qua đài phát thanh là David Jeremy đặt sự cám dỗ trong ánh sáng mới. Giả sử bạn và một người trong những người bạn của mình đang đến gần chỗ làm việc sai xấu. Cả hai đều biết đó là việc sai trái. Do vậy, các bạn sắp sửa thực hiện điều đó. Nhưng nếu bạn phải nói với bạn mình rằng: "Đi mà làm ngay đi." Nhưng tôi nghĩ anh phải biết rằng tôi đã nghe lời nói từ trời và Chúa sẽ có mặt ở đây trong vài giây nữa. Có lẽ người bạn của bạn sẽ trả lời: "Ôi, nếu Chúa sắp có mặt ở đây, có lẽ ngày mai sẽ làm việc này hoặc là tuần tới, chứ tôi không muốn làm điều này nếu Chúa xuất hiện trong vài phút nữa." Thật ngạc nhiên, Chúa đã có mặt rồi. Ngài hiện ở đây, ngay giờ này. Khi đối diện với cám dỗ, bạn hãy nói với chính mình: "Điều này đang được thực hiện trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời toàn năng." Việc suy gẫm lẽ thật này sẽ cho bạn sự xác quyết để đối diện với cám dỗ trong đời sống của mình. Chúa khích lệ bạn hãy tập tành sống trong sự hiện diện của Chúa bằng cách xin Chúa giúp bạn chống lại sự cám dỗ. Kinh Thánh hứa rằng: "Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu. Nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàn cho ra khỏi để anh em có thể chịu được." Làm thế nào mà Phao-lô và Si-la có thể hát ngợi khen Chúa trong tình cảnh đen tối của nhà tù La Mã, lạnh lẽo và hôi hám? Lưng của họ bị tróc thịt do bị đánh đập bởi lằn roi và gậy. Chân họ bị tra vào cùm và chủ ngục dọa sẽ xử tử họ nếu tìm cách trốn thoát. Phao-lô và Si-la có thể cất tiếng ca hát bởi vì Đức Chúa Trời ở cùng họ trong tù tăm tối nơi họ đang bị tổn thương. Tác giả Thi Thiên viết rằng: "Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau đớn và cứu kẻ nào có linh hồn thống hối." Hoặc chúng ta trải qua nỗi đau đớn về thuộc thể, về tình cảm hoặc về tâm trí, Đức Thánh Linh cũng sẽ an ủi chúng ta và ban sức mạnh cho chúng ta, khích lệ để chúng ta chiến thắng những giờ đau đớn. Một số nhân sự trong chiến dịch chinh phục sinh viên của chúng tôi đã mất các con nhỏ vì tai nạn hoặc dịch bệnh. Tôi và bạn tôi cảm tạ rằng đây là một hoạn nạn mà chúng tôi chưa từng trải qua, nhưng chúng tôi cảm biết được nỗi đau của họ. Nước mắt tuôn đổ hàng tháng, các bắp thịt rã rời vì nức nở. Nhiều cặp vợ chồng người ngoại sau đó đã chia tay vì mặc cảm tội lỗi và sự trách cứ. Nhưng nhiều môn đồ của Chúa Cứu Thế làm chứng rằng đó là điều khó khăn nhất mà tôi từng kinh nghiệm. Nhưng tôi phải nói với bạn rằng Chúa thật rất gần với chúng ta, đến nỗi tôi cảm thấy sự hiện diện của Ngài như tôi chưa từng bao giờ cảm nhận trước đây. Trong Cô-rinh-tô nhì, chương thứ nhất, từ câu 3 đến câu 4, Phao-lô quả quyết với chúng ta rằng: "Đức Chúa Trời ban sự yên ủi và Ngài yên ủi chúng ta. Ngài đã yên ủi chúng tôi thì chúng tôi cũng có thể yên ủi kẻ khác trong sự khốn nạn mà họ gặp." Khi chúng ta ngã lòng Đức Chúa Trời sẽ khích lệ chúng ta. Bạn có từng vật lộn với những tấm chi phiếu không vượt qua nổi chưa? Có những bạn hữu phản bội bạn không? Bạn có cảm thấy thiếu kém trước công việc của mình với tư cách một người làm cha hoặc làm mẹ hay không? Kinh Thánh dạy chúng ta rằng, hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Chúng ta được khích lệ trong Giô-suê, chương thứ nhất câu thứ 9. Hãy vững lòng, bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Thật là một sự khích lệ lớn lao. Chúng ta có thể tin cậy Đức Chúa Trời như thế trong mọi sự. Khi chúng ta cô đơn, Chúa sẽ là bạn đồng hành của chúng ta. Một số trong những giờ phút cô đơn nhất của chúng ta có thể là khi chúng ta ở trong một đám đông, song chẳng ai lưu ý đến chúng ta. Lòng chúng ta đau đớn khi nghĩ rằng không ai quan tâm. Nhưng Chúa Giê-xu là người bạn đời của chúng ta. Ngài hứa rằng, ta sẽ không lìa ngươi đâu, sẽ không bỏ ngươi đâu. Ngài cũng ở với chúng ta khi chúng ta đối đầu với những công tác cô đơn. Khi David chèo thuyền đến Phi Châu, lần đầu tiên với tư cách một nhà truyền giáo, một nhóm bạn của ông đã hộ tống ông đến chân cầu để chúc cho ông một cuộc hành trình tốt đẹp. Họ đã quan tâm đến sự an toàn của ông và nhắc nhở ông về những nguy hiểm của vùng đất chưa được khai phá ấy. Một trong số những người ấy còn ra sức thuyết phục ông hãy ở lại Anh Quốc. Nhưng ông đã mở Kinh Thánh ra và đọc những lời của Chúa Giê-xu trong Ma-thi-ơ chương 28 câu 20 rằng: Này, ta ở cùng ngươi luôn. Ông quay sang người đặc biệt quan tâm về sự an toàn của ông và mỉm cười. Đấy, bạn của tôi ơi, đây là lời của một người lịch thiệp. Vì vậy, chúng ta hãy đi. Phao-lô có viết rằng, vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, và bây giờ việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sâu hoặc một vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-xu Christ là Chúa chúng ta. Ngài ở đây với chúng ta ngay bây giờ và cho đến mãi mãi. Bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời hằng hữu của chúng ta. Ngài là đấng hướng dẫn đời sống chúng ta cho đến đời đời. Thật là một lẽ thật khó tin, là một động cơ mạnh mẽ để chúng ta hiểu biết, yêu thương, tin cậy, vâng lời, thờ phượng và vui hưởng sự hiện diện của Đức Chúa Trời kỳ diệu là cứu Chúa của chúng ta. Amen.